Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 188. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Trung Thể, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 6 tháng 9 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh ra. Thời Phần Thiên, kệ tụng thứ nhất. Dĩ thời, thời Vân Thiên Dương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết, thời Vân Thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Câu kinh này nói về nghi thức, quy tắc, thuyết kệ. Phần trước đã nói rất nhiều, nên hôm nay không lặp lại nhiều nữa. Điều quan trọng nhất là nhắc nhở chúng ta cần khiêm nhường, cần cung kính. Trong kinh này chúng ta nhìn thấy khắp mọi nơi nương nhờ oai lực của Phật là khiêm nhường, nói rằng chính mình có thể thuyết pháp đôi chút đều nhờ Phật lực gia trì, không phải tự mình có năng lực và trí tuệ này. Quan sát khắp tất cả đại chúng, đây cũng là cách thức khiêm tốn nhún nhường, không dám khinh mạn với bất cứ một ai, biểu thị mình có thể nói, mỗi người đều có thể nói. Chỗ này chúng ta cần phải học tập. Mời xem bài kệ thứ nhất. Phật ư vô lượng cửu diễn kiếp, dĩ kiệt thế gian ư não hải, quảng tích ly trần thanh tịnh đạo, vĩnh diệu chúng sanh trí tuệ đăng. Đây là thời Phần Thiên Dương trình bày sự tu học của ông ta. Cái mà ông ta sợ đắc cũng chính là cái mà ông ta tu học, là pháp khởi căn lành của tất cả chúng sanh, khiến xa lìa khổ não, đạt đến giải thoát. Phần trường hàng phía trước đã trình bày rất kỹ với quý vị rồi, toàn bộ đều đáng cho chúng ta học tập. Trong kệ tụng nói Như Lai quả địa, chúng ta đọc rồi phải nên suy nghĩ, chư Phật Như Lai từ nhiều kiếp xa xưa cùng với chúng ta là đồng phàm phu, cũng có đủ tất cả các phiền não. Vì sao bây giờ các ngài đã thành tựu viên mãn Phật đạo mà chúng ta vẫn mãi trầm luân trong lục đạo? Có khả năng tư duy như thế mới đầy đủ tàm quý. Tàm quý là thiện tâm sở. Đại sư Ấn Quang suốt đời tự xưng là thường tàm quý tăng, trong rất nhiều đề từ của Ngài, cả trong văn tự, thấy Ngài đều ký tên như thế, thường tàm quý. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều người xuất gia, nhưng xét kỹ mới thấy thật sự không ít kẻ cống cao ngã mạn, không có tâm tàm quý. Học Phật trước hết phải phát được cái tâm này. Tâm này trong Liễu Phàm Tứ Huấn gọi là lòng xấu hổ, nhục nhã chẳng giống con người. Chúng ta không thể so sánh mình với người bình thường ở thế gian, phải nâng cấp lên, phải so với Phật mới được. Phật cách đây vô lượng kiếp lâu xa về trước cũng đem những ưu não của thế gian này, hải là ví dụ, ưu não là phiền não, phiền não đoạn tận rồi, kiệt là đoạn tận, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, hết thảy Phật đã đoạn tận rồi. Chúng ta hôm nay vẫn còn bị chìm đắm trong phiền não. Phiền não chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm bớt. Làm sao chúng ta có thể thành tựu được? Chúng tôi hay nói, chúng ta đời này rất may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ, có thể đới nghiệp giảng sanh. Đây là sự may mắn không gì sánh bằng. Có thể đới nghiệp giảng sanh, các bậc đại đức tổ sư dạy cho chúng ta rất thấu đáo. Chỉ mang theo nghiệp cũ, không mang theo nghiệp hiện hành. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Nói cách khác, nghiệp cũ đoạn không hết, không sao cả, có thể điều phục được nghiệp hiện hành thì được giảng sanh. Đây thực sự đã mở rộng cánh cửa phương tiện. Câu thứ ba, quảng tích ly trần thanh tịnh đạo. Quảng tích là Đức Phật thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi mỗi pháp môn đều là ly trần. Ly trần chính là thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Thanh tịnh đạo, con đường thành Phật. Bồ đề đại đạo, đây gọi là thanh tịnh đạo. Đức Phật sáng lập đại đạo cho chúng ta. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi một pháp môn đều giúp đoạn sạch phiền não mới có thể thành tựu. Thiết nghĩ bản thân chúng ta thực sự không đủ năng lực đoạn trừ phiền não. Trong tâm rất muốn trừ diệt, nhưng địch không nổi với tập khí. Bên trong không chống lại tập khí, bên ngoài không thoát khỏi cám dỗ. Trong có tập khí, ngoài có cám dỗ, làm sao có thể thành tựu? Tổ Ấn Quang thường nói, nếu không nương pháp môn Tịnh Độ, bản thân chúng ta nghĩ xem mình có năng lực hay không. Chưa nói chuyện vượt khỏi tam giới, chúng ta có năng lực chứng quả vị tu đà hoàng hay không. Đây chỉ là sơ quả của tiểu thừa thôi. Cũng như đi học, đây là năm cấp bậc tiểu học, chúng ta có khả năng học năm nhất bậc tiểu học không? Điều kiện chứng tu đà hoàng là phải đoạn trừ 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Nếu 88 phẩm kiến hoặc không thể đoạn trừ thì học Phật dù giỏi thế nào đều biến thành thiện nghiệp hữu lậu trong lục đạo, chắc chắn không thể liễu sanh tử, không thể thoát khỏi luân hồi, không thể giảng sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ căn tánh của tự thân. Bất kể tu học pháp môn nào đều khó để thành tựu. Trong niệm Phật luận, Đại sư Đàm Hư nói với mọi người rằng cả đời Ngài thấy những người tu thiền, người tu thiền mà đắc định, Ngài đã từng thấy, cũng đã nghe qua. Nhưng người tu thiền mà khai ngộ thì Ngài chưa từng thấy, cũng chưa hề nghe qua. Tu thiền nếu không đại giác đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không ra khỏi lục đạo. Đắc thiền định, tương lai quả báo sẽ được sanh vào tầng trời thứ tư của cõi dục giới. Đây là nói người đó đã đắc được thiền định rồi. Trời dạ ma, trời đâu xuất, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. Đây là kể những nơi chúng ta tu thiền định có sự thành tựu thì được sanh về những chỗ đó. Thực ra người đắc thiền định cũng chỉ có thể sanh vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của sắc giới, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta về người tu mật tông. Ông nói 50 năm sau, kể từ khi Trung Quốc giải phóng, tu mật tông thành tựu chỉ có 6 vị. Quý vị nghĩ xem, điều này rất khó. Sở dĩ các bậc đại đức thiền tông như Ngài Hư Dân Hòa Thượng và các vị đại đức mật tông đều khuyên mọi người kiêm tu pháp môn tịnh độ. Tại sao? Chúng ta hiểu rất rõ, chỉ có kiêm tu tịnh độ, hy vọng nhờ pháp môn tịnh độ này sẽ đạt được thành tựu. Tịnh độ là đới nghiệp giảng sanh. Bạn có công phu thiền định, có công phu mật tông, chắc chắn điều phục được phiền não. Đoạn trừ phiền não không thể được, nhưng có thể điều phục. Có năng lực điều phục phiền não này, lại phát nguyện cầu sanh về cõi tịnh độ thì chắc chắn giảng sanh. Đó là thành tựu. Sanh về thế giới cực lạc Tây Phương đã sạch biển phiền não thế gian. Có thể nói như thế. Tại sao? Tại vì sanh về thế giới cực lạc chắc chắn sẽ không thoái chuyển, được thọ mạng vô lượng. Mặc dù hiện tại vẫn chưa đủ khả năng đoạn tận phiền não, nhưng đoạn tận phiền não chỉ là vấn đề thời gian. Đây là sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, là ly trần thanh tịnh đạo. Không có con đường nào thù thắng hơn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng cũng hướng dẫn quy về Tịnh Độ. Mười nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền hướng dẫn chúng sanh quy về Cực Lạc. Hai vị đại sĩ Văn Thù Phổ Hiền vì chúng ta mà thị hiện phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, vĩnh diệu chúng sanh trí tuệ đăng. Vĩnh là vĩnh viễn, diệu là soi sáng. Câu này nói rằng Phật pháp là đuốc tuệ của chúng sanh trong mười phương hư không pháp giới. Chúng sanh không gặp được Phật pháp thì cũng như kẻ lặn hợp trong biển khổ. Ngọn đuốc tuệ này chỉ phương hướng cho họ thoát ly biển khổ, chỉ con đường thoát ly biển khổ. Kết hợp với văn trường hàng phía trước thì thấy hai câu trước là lìa chướng, hai câu sau là thiện căn, khai phát có thể lìa thiện căn. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Chúng ta cần phải đoạn tận phiền não. Chúng ta biết mười pháp giới lục đạo thành tựu như thế nào, hình thành như thế nào, là do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà tạo thành. Dùng thuật ngữ Phật pháp để nói, vô minh, trần sa, kiến tư phiền não tạo thành hiện tượng này. Chỉ có Phật pháp là con đường thanh tịnh. Phật pháp chính là ly trần thanh tịnh đạo, mới đủ khả năng làm tiêu sạch tập khí phiền não của chúng sanh từ vô lượng kiếp. Nếu không tu học trong Phật pháp, chắc chắn chúng ta không đủ khả năng thoát ly tập khí phiền não. Đúng là hiện nay chúng ta đã tu học Phật pháp, mà thời gian tu học cũng không phải là ngắn. Vậy tại sao tập khí phiền não của chúng ta vẫn không bớt giảm? Chẳng những không giảm bớt mà ngày một tăng thêm. Điều này chúng ta cần phải thận trọng. Cứ như thế này không phải điều tốt. Chắc chắn bị đọa lạc. Đặc biệt chúng ta là đồng tu xuất gia, nếu chúng ta bị đọa lạc so với đồng tu tại gia đọa lạc thì càng khổ hơn, càng nghiêm trọng hơn. Vì sao? Vì chúng ta mặc bộ y phục này, hình dáng thế này rất giống Đức Phật, nhưng tâm hành không giống Phật thì tội lỗi của chúng ta càng nặng. Tội lỗi này, dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, hiện nay pháp luật hay nói, bạn là Phật giả, bạn đội lốt Phật, Hiện nay đối với sự giả mạo, pháp luật mỗi một quốc gia đều có pháp luật trừng trị. Chúng ta ở lại trong 10 pháp giới, giả mạo hình tướng tối cao, như thế có được không? Tội lỗi này pháp luật thế gian không thể xử, nhưng trong Phật pháp thì có thể. Quý vị nói xem, trong phép tắc của quỷ thần cũng có, trong phép tắc của thiên thần cũng có, chúng ta chạy sao thoát? Cho nên đã đầy đủ hình tướng như thế này, cần phải tinh tấn nỗ lực tu học. Phiền não hiện tại của chúng ta đều vượt không nổi, là vì chúng ta thâm nhập Phật pháp chưa sâu. Sự tu học Phật pháp của chúng ta không đủ để khống chế, hàng phục được phiền não của chúng ta. Phải làm thế nào? Tiếp tục không ngừng nỗ lực học kinh điển, phải dùng kinh điển hàng phục phiền não. Tu niệm Phật thì phải dùng niệm Phật để hàng phục phiền não. Người niệm Phật mà phiền não không giảm bớt, chính là do công phu niệm Phật chưa đủ. Niệm không đúng pháp. Thế nào gọi là đúng pháp? Tịnh niệm liên tục. Bồ Tát Đại Thế Chí nói chúng ta biết rằng hoàn toàn nhiếp dục sáu căn, định tâm niệm Phật liên tục, chính là đúng pháp vậy. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của hai câu này lại không hiểu. Có vị đồng học lại hỏi tôi, thế nào là hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn? Tôi trả lời, định tâm niệm Phật liên tục. Anh ta lại hỏi, làm thế nào có thể định tâm niệm Phật liên tục? Tôi trả lời, hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn. Anh ta vẫn chưa thể hiểu được. Chúng ta đem hai câu nói này đổi thành một câu thông thường. Thế nào gọi là hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn? Sáu căn không thể bị mê hoặc bởi sáu trần, gọi là hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn. Mắt không bị sắc làm dao động, tai không bị âm thanh làm dao động, không bị ngoại cảnh quyến rũ, đó gọi là hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn, thì tâm của bạn được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là niệm thanh tịnh, tịnh niệm, không hoài nghi, không xen tạp. Tương tục chính là không gián đoạn. Thế nhưng ngày nay sáu căn của chúng ta không chịu nổi sự cám dỗ từ bên ngoài. Phải làm cách gì? Một lòng chuyên tâm niệm Phật, đem tâm trở về, chuyên chú niệm Phật. Nhà nho dạy chúng ta, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, đó chính là phương pháp thu nhiếp sáu căn. Cho nên vì sao người tu hành phải tìm một môi trường thanh tịnh? Thời xưa đạo tràng tu học đều xây dựng trong núi sâu, hiếm khi có người đặt chân tới, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, chính là để ngăn ngừa sự cám dỗ. Hiện nay hoàn cảnh tu học của chúng ta thua xa với người xưa. Nói thật chứ, hiện nay mà có một môi trường tốt như thế cho bạn, bạn có ở hay không? Hay chê là quá yên tĩnh? Như thế thì còn cách nào nữa? Từ đó cho thấy nhân duyên thiện căn phước đức của chúng ta không bằng người xưa. Người xưa thành tựu rất nhiều. Người học Phật tuy không nhiều nhưng người thành tựu rất nhiều. Hiện nay người học Phật rất nhiều nhưng người thành tựu lại rất ít. Chúng ta phải hiểu rõ lý do này. Hoàn cảnh hiện nay của chúng ta có khả năng thay đổi không? Chúng ta cũng không có phước báo lớn như thế, đành phải chịu thôi. Giữa cảnh ồn ào cần phải giữ tâm thanh tịnh, phải áp dụng phương pháp này. Giữa sự ồn náo giữ tâm thanh tịnh thật khó, cho nên tự mình phải túc liệm chính mình. Phương pháp tôi sử dụng cả đời này chính là giảng kinh. Tôi dùng cách này để túc liệm bản thân. Vì người giảng giải, giải đáp nghi hoặc cho người, tự mình không chuẩn bị chu đáo thì không ứng phó được. Cho nên phải dùng toàn bộ thời gian để học kinh điển. Đây chính là lời Phật dạy trong kinh Đại Thừa, thường dạy chúng ta thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập rồi, khi bản thân bạn có pháp hỷ, có pháp hỷ chính là bạn đã có chỗ ngộ. Nếu bạn không có chỗ ngộ thì tâm quan hỷ, tâm hỷ duyệt không thể sanh. Đến khi bạn có chỗ ngộ rồi thì tâm hỷ diệt mới sanh. Ngộ rất khó, chúng ta cần phải dựa vào chú sớ của người xưa. Trước hết cần phải dựa vào các ngài, sau đó tự mình mới có chỗ ngộ. Khi ngộ rồi mới có pháp hỷ sung mãn. Đối với pháp thế gian và xuất thế, càng nhìn càng rõ. Thấy rõ chính là nhìn thấu. Có thể nhìn thấu, bạn mới có thể buông xuống. Buông xuống cái gì? Buông xuống những vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thì ngay trong đời sống bạn được tự tại. Sống chung với mọi người, bạn có thể tùy duyên. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Bên trong tùy hỷ là thành tựu công đức. Đây là thật sự tùy hỷ. Bên trong tùy hỷ mà còn phiền não là sai rồi. Đó không phải là tùy hỷ. Quý vị phải nên biết, tùy hỷ được thành tựu chính là công đức. Cái gì là công đức? Ba môn giới định tuệ, tương ứng với giới định tuệ, tương ứng với sáu ba la mật, tương ứng với mười đại nguyện vương, thì tùy hỷ chính là công đức. Trong tùy hỷ nếu có phiền não thì tiêu rồi. Giống như trong nhà Phật có hai câu nói: từ bi quá thì sanh tai hại, phương tiện quá lại quá thấp hèn. Kết quả việc tùy hỷ của bạn là tai hại, là thấp hèn. Chư vị tổ sư thường dạy, chúng ta không thể không đề phòng. Hằng thuận chúng sanh, bên trong tùy hỷ nhất định phải tương ưng với tánh đức. Cũng chính là nói, tương ưng với định huệ, tương ưng với định tâm niệm Phật liên tục, tương ưng với hoàn toàn thâu nhiếp sáu căn. Sắc thấy hay không thấy? Thấy. Âm thanh nghe thấy hay không? Nghe. Thấy sắc, nghe thấy, nhưng không bị động.
không phải không thấy, không phải không nghe. Vẫn thấy vẫn nghe gọi là tùy hỷ, gọi là hằng thuận. Thấy sắc nghe thấy tương ưng với định huệ, đó chính là công đức. Chắc chắn không sanh phiền não, chắc chắn không bị nói chuyển. Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu chuyển được cảnh tức đồng Như Lai, không bị ngoại cảnh lay chuyển. Đó là công phu, không phải công phu của người mới tu học. Người mới tu học chắc chắn phải phát tâm cầu Tam Bảo gia trì. Chúng ta phát tâm chân thật thì Phật Bồ Tát có cảm ứng. Lúc tôi mới học Phật, có thể nói ngày đầu tiên chính thức học thì gặp Đại sư Chư Gia. Ngài chỉ dạy tôi, suốt đời tôi tuân thủ nguyên tắc căn bản ấy. Ngài bảo tôi rằng, nếu con thật sự phát tâm học Phật, cả đời sẽ được Phật và Bồ Tát an bài, Phật và Bồ Tát quan tâm. Bản thân con không cần lo lắng gì cả. Tôi tin lời Ngài ấy, Ngài không lừa dối tôi. Suốt đời tôi nương tựa Phật Bồ Tát, tin chắc chắn luôn. Việc gì cũng đều do Phật Bồ Tát an bài, sắp đặt hoàn cảnh, chúng tôi cũng không hoan hỷ. Sắp đặt nghịch cảnh cũng không phiền não. Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều giúp chính mình thành tựu đạo nghiệp. Cho nên suốt đời tôi sống trong cảm ơn. Một đời tôi sống trong pháp hỷ đó. Như thế mới có thể thâm nhập kinh tạng, mới có thể chế ngự phiền não của mình dần dần đến tan biến. Tan biến nghĩa là gì? Kinh giảng rằng chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, là một cuộc chuyển biến vậy. Trong đoạn kinh này có câu ly trần thanh tịnh đạo, cũng chính là vô lượng pháp môn, tám vạn bốn nghìn pháp môn. Không những bao hàm Phật pháp, pháp mà tất cả chư Phật và Bồ Tát dạy cũng bao hàm lời dạy của thánh hiền thế gian. Giáo huấn của thánh hiền thế gian, nếu y giáo phụng hành, không phân biệt không chấp trước, thì chuyển thành ly trần. Nếu phân biệt chấp trước thì thanh tịnh đạo này là tam thiện đạo, ba đường thiện trong lục đạo. Lìa phân biệt chấp trước chính là đạo thanh tịnh xuất thế. Câu tiếp đó là ví dụ đích thực là ngọn đuốc tuệ giúp chúng sanh vĩnh viễn lìa khổ được vui. Chúng ta phải làm thế nào để thực sự có khả năng thể hội, thực sự có khả năng khế nhập, được thọ dụng thật sự, Đây là phương hướng duy nhất chúng ta tìm cầu, là mục tiêu chúng ta tìm cầu. Bạn phải thật sự mong muốn đạt được. Như người thế gian hay nói là tranh thủ thời gian, từng ly từng tí, nhất định không thể hời hợt. Hôm nay chúng ta tranh thủ thời gian chính là học kinh giáo. Chúng ta phải tập trung toàn bộ thời gian và tinh thần, nhất định không lơ là, vì trong đây có pháp hỷ sung mãn. Mất bao lâu thời gian thì pháp hỷ hiện tiền, đương nhiên bạn phải kiên nhẫn, đương nhiên phải vượt qua được những cám dỗ. Vì sao? Thế gian thú vui của ngũ dục lục trần, không có niềm vui của Phật pháp. Bạn so sánh xem cái nào hơn cái nào, rất khác nhau, đương nhiên không bị dao động. Định lực của bạn ngày một tăng trưởng, trí tuệ ngày một tăng trưởng, giới luật có định cộng giới, đạo cộng giới, giới luật đó dĩ nhiên thanh tịnh. Người có định không bao giờ phạm giới, người có đạo chính là người trí tuệ khai mở. Vậy làm sao phá giới? Không thể có việc đó. Học giáo lý, tôi thường khuyên những vị đồng tu nên quan hỷ giảng kinh. Trong tứ vô ngại biện tài, biện tài thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Quan hỷ vì người giảng giải, gặp người thì nói, dù họ thích hay không đều vì họ mà giảng. Một mặt học, một mặt giảng. Khi giảng xong phải hỏi, bạn nghe có hiểu không? Có thắc mắc gì không? Họ không hỏi tôi phải hỏi họ. Như thế thì chính mình mới phát triển, mới thật sự học thấu đáo. Chúng ta xem bài kệ thứ hai: Như Lai Pháp Thân Thâm Quảng Đại, thập phương biên tế bất khả đắc, nhất thiết phương tiện vô hạn lượng, diệu quang minh thiên trí năng nhập. Kệ thứ nhất đối với khái niệm tu học căn bản của chúng ta có liên hệ rất nhiều. Chúng ta tu học chướng ngại lớn nhất là gì? Tâm lượng nhỏ hẹp, cho nên không hiểu được ý nghĩa chân thật trong lời dạy của Như Lai. Chúng ta đọc kinh, chúng ta tư duy, chúng ta tưởng tượng, nhưng chung quy không vượt ra ngoài phạm vi giới hạn của chúng ta. Giới hạn này là giới hạn về tâm lượng. Nói thật thế này, nhiều người một đời học giáo lý, một đời giảng kinh, nhưng đều không ra khỏi hạn định của bản thân. Chỗ tu học của họ đều bị giới hạn, không phải bị người khác giới hạn, mà chính họ hạn chế tâm lượng của mình. Câu kệ đầu này giúp mở rộng tâm lượng. Như Lai Pháp Thân Thầm Quảng Đại, rộng lớn tới mức độ nào? Thập phương biên tế bất khả đắc. Hai câu này là nói tâm bao trùm cả hư không, chứa đựng khắp các cõi. niệm niệm như thế, luôn luôn như thế, chỗ chỗ như thế, chính là tâm lượng rộng lớn này. Thứ nhất, chúng ta phải đem tâm lượng khai mở. Tâm lượng chính là pháp thân. Đây là thân Như Lai. Mỗi người chúng ta đều có ba thân. Phật có pháp thân, báo thân và ứng thân. Mỗi mọi chúng sanh đều như thế. Pháp thân là gì? Pháp thân là bản thể của tự tánh. Thể nhất định hiện tướng, chắc chắn có tác dụng. Thể tướng dụng không tách rời. Một là ba, ba là một. Há có thể đem ba thân này phân làm ba sao? Không có chuyện đó. Tướng do chân như bản tánh hiện gọi là pháp thân. Khi không hiện tướng thì đây gọi là pháp. Thật tình mà nói, ngay cả pháp cũng không có. Tướng hiện mới có pháp. Vậy hiện tướng gì? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới duy tâm sở hiện. Tâm hiện ra không phải tâm sở hữu thì là gì đây? Chư Phật Như Lai lấy cái gì làm thân mình? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là tự thân, là chính mình. Đây gọi là pháp thân. Nhận thức này hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai lầm. Phàm phu trong sáu đường hoàn toàn mê thất pháp thân của mình, mê thất bản thân, không hiểu rõ chính mình, tự mình chống đối mình, tự mình gây trở ngại cho mình, thì còn trách ai đây? Trong tông môn thường nói, bạn tu hành, bạn tham thiền, mục đích là gì? Quay tìm lại bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sinh ra. Vậy bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra là gì? Pháp thân. Pháp thân không phải do cha mẹ sinh ra. Nếu bạn nói đời trước vẫn có cha mẹ, đời trước nữa cũng có cha mẹ, thân thể từ vô lượng kiếp đến nay đều do cha mẹ sinh ra. Bản lai diện mục không phải do cha mẹ sinh ra, chính là pháp thân. Pháp thân không có giới hạn. Không gian thì nói không có giới hạn, thời gian thì không đến đi, không có quá khứ, không có vị lai. Tận hư không biến pháp giới có một thân, đó là pháp thân. Các bậc đại đức thiền tông sau khi khai ngộ nói rất hay: tận hư không biến pháp giới là cặp mắt của sa môn. Bạn nghĩ xem câu nói này có ý nghĩa gì? Bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra các ngài thấy được rồi, các ngài thể nhập cảnh giới này. Cảnh giới này chính là chứng được pháp thân. Hoa Nghiêm, đây là Viên giáo, Bồ Tát Sơ Trụ phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, nên được gọi là pháp thân đại sĩ, pháp thân Bồ Tát. Tông Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật, bởi vì các ngài chứng đắc chưa viên mãn, các ngài mới chứng được một phần hai phần. Nhưng một phần hai phần là thật chứng chứ không phải giả, không phải tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới là tương tự vậy, không phải thật. Vì sao? Vì các vị ấy vô minh chưa phá trừ, chưa chứng được pháp thân. Các vị hiểu pháp thân, hiểu được rằng có pháp thân như thế, nhưng chưa thân chứng. Phải thân chứng mới được. Thế nào gọi là thân chứng? Hư không pháp giới với tự thân thực sự là một thể. Tôn kính bình đẳng, thương yêu bình đẳng, thọ dụng bình đẳng, phải kế nhập như thế. Vẫn còn phân biệt nhân ngã, vẫn còn sai biệt. Dù hiểu được đạo lý này thì vẫn không chứng đắc. Ngày nay học kinh điển chúng ta hiểu được, nắm được điều này vô cùng rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào thể nhập. Thấy người khác bị nạn khổ, chúng ta vẫn không toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Không thấy được người bị nạn như chính mình bị nạn. Chư Phật Bồ Tát làm được, chúng ta còn thua kém nhiều. Khoảng cách như thế vẫn còn rất lớn. Ngày nay chúng ta biết được điều này, nói thật lòng, so với Bồ Tát tương tự tức, chúng ta đều không bằng. Tương tự tức người ta thật làm, nhưng tâm cảnh chưa dung hợp. Tâm cảnh hợp lại một thể, đó là phần chứng dị, đó là chứng đắc. Chúng ta còn phải nỗ lực làm. Đặc biệt như hiện nay có nhiều nền văn hóa, trước tiên chúng ta cần học cách quan tâm tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt tôn giáo, dùng tâm thật sự bình đẳng để đối nhân xử thế tiếp vật, thật sự bình đẳng. Đây chính là tu pháp thân. Dần dần nhập vào tương tự dị, từ tương tự dị để nâng lên nhập vào phần chứng dị. Cho nên hiểu và làm phải hợp nhất. Hiểu và làm không thể hợp nhất, chẳng những không thể kế nhập pháp giới, mà hiểu cũng không thấu đáo. Chưa thể nói tới chuyện được viên mãn. Cho nên trong hành có hiểu, trong hiểu có hành. Đại sư Thanh Lương phân bản kinh này thành bốn khoa: tính, giải, hành, chứng. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng bốn chữ này là cùng một sự việc. Trong tính, nếu như không có giải, không có hành, không có chứng, thì tính không phải thực tính. Trong giải không có tính, không có hành, không có chứng thì không phải hiểu biết chân chánh. Cùng lắm cũng chỉ là tính giải tương tự. Tương tự gì? Chúng ta có được tương tự gì không? Không đủ trình độ. Tương tự gì là Bồ Tát Tứ Thánh Vị trong mười pháp giới. Chúng ta là phàm phu trong lục đạo, ngay cả tương tự gì cũng không đạt được. Ngày nay chúng ta có thể được quán hạnh tức, đạt được tin tức rất rõ ràng, học cách làm rất nghiêm túc, rất cố gắng học tập. Đây là quán hạnh vị. Như thế là công phu dần dần hiệu nghiệm. Trên đường tu đạo Bồ Đề, bản thân chúng ta giống như là một lữ khách, đi qua bao nhiêu con đường, đến một nơi nào tự mình nhất định phải nắm bắt được, nhất định phải hiểu rõ, thẳng tiến liên tục. Dù sao cũng không thể để sai lầm xảy ra, giữa đường thay đổi mục đích, vậy là sai lầm. Pháp thân cũng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh mà chúng ta thường hay nói, chính là pháp thân. Chúng ta thuyết pháp cho người mới sơ cơ học Phật là phương tiện thuyết, nói rằng cuộc đời chính là bản thân chúng ta. Người bình thường nghe những lời này cho rằng cuộc đời là bản thân ta, nhưng Bồ Tát thì hiểu rằng cuộc đời là pháp thân ta, không phải là ta. Vũ trụ là môi trường sống của chúng ta, thân và cảnh là một không phải hai. Trong Hoa Nghiêm Kinh nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, tâm cảnh nhất như. Đến tâm cảnh nhất như rồi thì bạn chứng đắc pháp thân. Tâm cảnh là hai pháp, tâm không phải cảnh, cảnh không phải tâm. Tâm là năng biến, năng hiện, cảnh là sở biến, sở hiện. Đây là công phu nông cạn của quán hạnh vị. Tương tự vị thì công phu sâu hơn. Nhưng tâm cảnh không thể dung hợp. Đến khi dung hợp thành một thể thì tâm cảnh là một, năng sở là một, năng hiện sở hiện là một, năng biến sở biến cũng là một, không phải hai. Cho nên cư sĩ Âu Dương Cánh Vô nói rằng Phật pháp chẳng phải tôn giáo, chẳng phải triết học. Chính từ điểm này ông ta nói Phật pháp không phải là triết học, vì triết học là nhị nguyên. Trong triết học cũng nói nhất nguyên, nhưng nhất nguyên cùng nhị nguyên đối lập nhau. Nhất nguyên không phải nhị nguyên, nhị nguyên không phải nhất nguyên. Phật pháp không có đối lập nhau. Trong Phật pháp nhất nguyên chính là nhị nguyên, nhị nguyên chính là nhất nguyên. Một tức nhiều, nhiều tức một. Năng chính là sở, sở chính là năng. Trong triết học thì năng sở đối lập. Năng sanh cùng sở sanh chắc chắn là hai việc, không phải một. Trong Phật pháp không có nhị nguyên. Trong Phật pháp tuy có nói nhiều, nhưng nhiều là một, thì bạn mới có thể nhập pháp giới. Nhiều là từ nơi tướng mà nói, từ nơi dụng mà giảng. Một là từ tánh mà nói. tánh cùng tướng là một không hai. Cho nên nhiều tức là một, một tức là nhiều. Tướng và dụng chắc chắn cũng là nhiều tức là một, một tức là nhiều vậy. Hai câu trước giải thích về thể tướng của pháp thân. Câu thứ ba giải thích về tác dụng của pháp thân. Nhất thiết phương tiện vô hạn lượng. Chư Phật và chư Bồ Tát vì chúng ta mà hiển thị trí tuệ không hạn lượng, phương tiện thiện xảo không hạn lượng. Điểm này chúng ta có thể lĩnh hội qua tất cả pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng trong 49 năm. Trong kinh điển Tiểu Thừa, chúng ta thấy Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh tùy căn cơ thuyết pháp. Kinh Tiểu Thừa không dài, phần lớn kể chuyện chúng sanh gặp khó khăn, có khổ đau. Khi gặp được Phật, thỉnh Phật chỉ điểm, nhờ Phật chỉ dạy. Đức Phật tùy duyên tùy cơ mà dạy, vì chúng sanh giải trừ những khó khăn, nghi ngờ, khổ sở. Trong kinh Đại Thừa, phần lớn nói về tánh thể, nói về tâm tánh, nói chân tướng sự thật. Việc này phải có định, phải có tuệ mới có thể lĩnh ngộ, mới có thể kế nhập. Lĩnh ngộ chúng ta thường nói là khai mở trí tuệ. Khai mở trí tuệ thì có thể nhập vào cảnh giới. Trí và cảnh hợp thành một thể, chính là chứng được thanh tịnh pháp thân. Trí có khả năng hiểu rõ cảnh giới, nhưng không thể nhập vào cảnh giới. Đó là Bồ Tát tương tự vị. Trí chẳng phải hiểu rõ cảnh giới mà còn nhập vào cảnh giới. Cảnh trí là một không phải hai, đó chính là Bồ Tát phần chứng vị pháp thân đại sĩ. Sự khác nhau giữa phần chứng vị và tương tự vị là ở chỗ này. Chúng ta thấy Phật pháp tất cả phương tiện vô hạn lượng. Câu này trong kinh nói Đức Phật vô cùng từ bi, dùng 53 lần tham kiến của thiện tài để biểu diễn cho chúng ta thấy. 53 lần tham kiến chính là tất cả phương tiện vô hạn lượng. Kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta học là quyển hạ Bồ Tát Long Thọ ở tại Long Cung xem đến quyển hạ của Kinh Hoa Nghiêm, nói rất sơ lược. Thiện tài đồng tử chỉ tham vấn 53 lần. Nếu chúng ta thấy quyển thượng của Kinh Hoa Nghiêm, quyển thượng Kinh Hoa Nghiêm phần lượng bao nhiêu? Long Thọ Bồ Tát nói với chúng ta là 18 thiên đại thiên thế giới di trần kệ. Người Ấn Độ ngày xưa tính phân lượng kinh điển là dùng kệ tụng làm đơn vị. Kệ tụng không giống kệ tụng hoàn chỉnh hiện nay, Nó chỉ có 4 câu là một kệ. Văn Trường Hàn chỉ cần 4 câu. Nó dùng 4 câu là một đơn vị. Không giống người Trung Quốc. Người Trung Quốc tính số lượng chữ, lấy một chữ là một đơn vị. Cho nên khi hỏi phần lượng bao nhiêu, tức là hỏi bao nhiêu dạng chữ. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có 5.000 lời, chính là có 5.000 chữ. Lấy chữ làm đơn vị. Đơn vị của người Ấn Độ so với đơn vị chúng ta lớn hơn. 4 câu là một đơn vị. Kệ nhiều như di trần trong 10 đại thiên thế giới. Tất cả phương tiện vô hạn lượng, bạn mới thấy thật sự. Nhưng hiện nay chúng ta thấy bản kinh này rất là giản lược. Giống như chúng ta nói bộ Tứ Khố Toàn Thư, bộ sách lớn nhất của Trung Quốc là Tứ Khố Toàn Thư. Hiện nay chúng ta học là học cái gì? Là mục lục của Tứ Khố Toàn Thư. Nội dung không thể xem hết. Mục lục vẫn có giới thiệu. Mục lục lược thuộc những trọng điểm. Cái đó giống như trung bản kinh Hoa Nghiêm. Hiện nay chúng ta ngay cả mục lục lược thuộc những trọng điểm cũng không xem đến, chỉ xem mục lục thôi. Bộ kinh Hoa Nghiêm này của chúng ta là mục lục Hoa Nghiêm. Cho nên mỗi chữ mỗi câu đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Một câu một kệ trong đại kinh không biết có phần lượng bao nhiêu, nhưng trong mục lục này chúng ta đã xem qua rồi. Tất cả phương tiện vô hạn lượng chúng ta có thể lĩnh hội được. Trong 53 lần thiện tài tham kiến, tổng cộng có 55 vị thiện hữu. Có 2 vị cùng một hội, như Đức Sanh, Hữu Đức chung một hội. Cho nên tất cả là 55 vị. 55 vị, bạn xem thân phận của họ, gái trai già trẻ, các ngành các nghề, pháp thế xuất thế gian đều có đủ. Thân phận xuất gia có 6 vị, có học Phật. Thân phận xuất gia theo nhà Phật mở đầu là 3 vị. Chúng ta dùng Hoa Nghiêm 40 quyển để nói, đó là tỳ kheo Cát Tường Dân, tỳ kheo Hải Dân, tỳ kheo Diệu Chủ. Đây là thân phận xuất gia. Kinh Hoa Nghiêm 80 quyển xưng là tỳ kheo Đức Dân, là một vị. Ngoại đạo xuất gia có Bà La Môn Thắng Nhiệt. Như hiện nay chúng ta nói về các tôn giáo khác, ngoại đạo biến hành là người tôn giáo khác xuất gia. Xuất gia ít, tại gia nhiều. Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài thị hiện thân phận tại gia. Ngày nay chúng ta thấy tạo tượng Bồ Tát nơi tứ đại danh sơn của Trung Quốc, chỉ có tượng Bồ Tát Địa Tạng mang hình tướng xuất gia. Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài đều mang hình tướng tại gia. Từ điểm này quý vị cẩn thận quan sát, không phải hiện tại nói đa nguyên văn hóa sao? Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Tận hư không biến pháp giới chính là tự thân cùng một thể. Cho nên Phật và Bồ Tát tùy loài mà hiện thân. Đáng dùng thân Bà La Môn để độ thì hiện thân Bà La Môn. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện thân ấy. Đáng dùng thân Thiên Dương để độ thì hiện thân Thiên Dương. Đáng dùng thân Quỷ Dương để độ thì dùng thân Quỷ Dương. Đáng dùng thân Quỷ Tộc thì hiện thân Quỷ Tộc để độ. Ngưu Đầu A Bàn là Quỷ Tộc. Đáng dùng thân cây cối hoa cỏ để độ thì hiện thân cây cối hoa cỏ mà độ. Phật và Bồ Tát không có thân tướng nhất định. Phàm phu chúng ta quá chấp trước chính là chấp có thân tướng nhất định. Phật và Bồ Tát không có thân tướng nhất định, tùy loại mà hiện thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Cơ này là cơ duyên, trình độ hiện tại của bạn, năng lực hiểu biết của bạn. Cho nên Phật và Bồ Tát hiện thân bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, chắc chắn không có một mảy may vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện thân không có phân biệt, không có chấp trước, nhất định phải hiện thân gì? Không phải. Chúng sanh có cảm, quý ngài liền ứng. Nếu trong lòng còn có nguyện vọng thì các vị ấy là phàm phu, không phải thánh nhân, không phải Phật và Bồ Tát. Phàm phu so với Phật Bồ Tát khác biệt nhau, một bên là hữu ý, một bên là vô ý. Phàm phu có ý cảm, Phật Bồ Tát vô ý ứng. Cho nên nhà Phật thường nói Phật Bồ Tát thuyết pháp, thuyết mà không thuyết, không thuyết mà thuyết. Thuyết là gì? Thuyết là ứng. Không thuyết là gì? Phật và Bồ Tát chắc chắn không có ý. Chúng tôi nói với bạn những điều này, chúng tôi đều có ý cả rồi. Trong kinh chúng ta thấy, đích thực Phật Bồ Tát vì chúng sanh có mời thỉnh, Phật mới thuyết pháp. Không hỏi mà tự nói thì nói thế nào? Kinh Di Đà không có người mời thỉnh mà Phật tự nói. Không hỏi mà tự nói là do chúng sanh có minh cảm, Phật hiện ứng vẫn là cảm ứng, vẫn là không thuyết mà thuyết, thuyết mà không thuyết. Suy nghĩ trong tâm của chúng sanh có rất mạnh, có rất yếu. Ý niệm mạnh chúng ta rất dễ thấy, ý niệm yếu ớt có khi ngay cả bản thân mình cũng không hay biết. Nhưng Phật thì biết rõ. Đức Phật vì sao lại biết rõ? Tâm Phật là tâm định, tịnh diệt định. Cho nên suy nghĩ của tất cả chúng sanh dù yếu ớt đến đâu, Phật đều có thể thu nhận được, đều hiểu rất rõ. Ý niệm cực kỳ yếu ớt, ý niệm này có thể tiếp nhận Phật pháp, Phật đều không bỏ họ, đều vì họ mà ứng hiện thuyết pháp. Kinh Di Đà được thuyết như thế. Đây chính là hiển thị những gì trong kinh Phật thường giảng. Nhà Phật không bỏ rơi một người nào. Đại từ đại bi đến cùng tận. Từ điểm này chúng ta thấy phương tiện thiện xảo không có giới hạn. Cho nên ngày nay chúng ta thấy chủng tộc không giống nhau, tôn giáo không giống nhau, Ngay trong suy nghĩ chúng ta toàn là chư Phật Bồ Tát thị hiện cả. Người đáng dùng thân cơ đốc để độ, Phật Bồ Tát liền hiện thân cơ đốc nói pháp cho họ. Người đáng dùng thân đạo Do Thái để độ, Phật Bồ Tát liền hiện thân lãnh tụ Do Thái thuyết pháp cho họ. Ta thấy toàn Phật và Bồ Tát, đây mới là tất cả phương tiện vô hạn lượng. Qua 53 lần tham kiến của thiện tài, chúng ta có thể thấy được chứng cứ. Hôm nay chúng ta triển khai kinh văn này, chúng ta đọc đến đoạn nói về thiên dương. Những vị thiên dương đều do chư Phật Như Lai ứng hóa. Người đáng dùng thân thời phần thiên dương để độ, liền hiện thân thời phần thiên dương vì họ thuyết pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi người đại diện cho một chủng loại, đại diện cho một chủng tộc. Ngày nay tình hình xã hội là đa nguyên văn hóa. Các bạn nghĩ xem, có phải kinh Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm hay không? Do đó, chúng tôi ở tại Singapore, Úc Châu, chuyên làm những hoạt động giao lưu đa nguyên. Tôi và các bạn nghĩ ra một đề mục: thực hành Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm xin Úc. Chính là sự việc này. Chúng ta dùng đề mục này giúp mọi người hiểu được giáo dục đa nguyên văn hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 3.000 năm trước đã thị hiện thành Phật. Lời đầu tiên thuyết pháp là giảng về bộ kinh này, giáo dục đa nguyên văn hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng tạo, người đầu tiên. Không chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế thôi, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật đều vì chúng sanh thị hiện giảng kinh thuyết pháp. Giảng bộ đầu tiên là kinh Hoa Nghiêm, lại thêm phần cuối kinh Hoa Nghiêm chắc chắn chỉ dẫn quy hướng tịnh độ. Cho nên đây là giáo dục hoàn hảo nhất. Hiện nay chúng ta không dạy giáo pháp viên mãn, bởi vì người thực hành giáo pháp có thể đem hình tượng Phật pháp của chúng ta phá hoại. Cho nên chúng ta nói giáo dục viên mãn, để tránh người khác hiểu lầm. Chúng ta cũng phải học cách xem xét căn cơ để thuyết pháp, dùng hết khả năng ngăn chặn người khác hiểu lầm. Hy vọng chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Chúng ta tinh tấn nỗ lực tu học, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh nhận biết Phật pháp, hiểu rõ Phật pháp, được thụ dụng giáo pháp thù thắng. Chúng ta có thể đem Phật Hoa Nghiêm vào trong đời sống. Nói quý vị biết, chính là khế nhập pháp giới. Bạn có thực sự khế nhập được hay không là xem bạn đối với pháp thân rộng lớn vô cùng, với đức năng phương tiện thiện xảo vô lượng vô biên, có thể thể hội được không? Có lĩnh ngộ được không? Có áp dụng được trong nghề nghiệp hay trong đối nhân xử thế hay không? Nếu bạn áp dụng được, thì bạn từng bước nâng cấp từ quán hành vị lên đến tương tự vị. từ tương tự vị lại nâng lên đến phần chứng vị. Chúng ta ngay trong đời này có thể đạt được không? Câu trả lời là chắc chắn được. Vấn đề ở chỗ bản thân có chịu làm hay không. Bản thân nếu chịu nỗ lực, chịu chăm chỉ thì một đời có thể đạt được phần chứng vị. Đạt được phần chứng vị rồi, các vị đồng tu phải biết giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Phẩm vị này cao rồi. Có cần chăm chỉ nỗ lực không? Cần. Vì sao? Trong kinh Đức Phật nói, đến với thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành tiến triển rất chậm, ở đây rất nhanh. Tại cõi Ta Bà tu hành một ngày bằng cõi Tây Phương tu hành 100 năm. Cõi Tây Phương đảm bảo không bị thoái chuyển, nhưng chúng ta ở cõi này lên xuống rất nhanh. Vậy tại sao không lên nhanh? Xuống nhanh thì rơi vào địa ngục, lên nhanh thì lên đến thật báo trang nghiêm độ, có thể nhập phần chứng vị. Kinh Hoa Nghiêm giúp chúng ta đạt được mau chóng như thế. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh nói, Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà là tiểu bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Ba bộ kinh này là một không phải hai. Một mà ba, ba là một. Ông ta nói rất đúng. Đích thực Hoa Nghiêm giúp chúng ta giảng sanh về tịnh độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.